xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 30 tháng 10 với chủ đề Luật lệ đối với nữ nô tỳ. Kinh Thánh nền tảng trong sức ấy tôi ký đoạn 21 từ câu 7 đến câu 11.
Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia. Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chứ không có phép gạt rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang. Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất, chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm theo ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại.
Và câu gốc trong sức ý tôi ký đoạn 21, câu 10 và câu 11. Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm được ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Có sự khác biệt nào về luật lệ đối với người nữ nô tỳ và nô lệ nam? Người chủ phải đáp ứng những nhu cầu căn bản nào cho người nữ nô tỳ? Những nguyên tắc nào bạn học được phải tôn trọng đối với những người nghèo khổ? Kính thưa quý thính giả, trong khi nô lệ nam được giải phóng khỏi thân phận nô lệ qua 6 năm phục vụ, thì người nữ nô tỳ phải tiếp tục phục vụ trong nhà chủ, được chép trong câu số 7, vì vai trò của người nữ nô tỳ cũng có nhiều khác biệt. Nàng không chỉ đóng vai trò người đầy tớ phục vụ trong nhà, nhưng còn là hầu thiếp hay vợ lẽ của người chủ, được chép trong câu số 8, nàng cũng sẽ sinh con cho chủ. Có lẽ vì lý do này mà người nữ nô tỳ có sợi dây ràng buộc kháng kích và lâu dài với chủ hơn. Nếu nàng không làm đẹp lòng chủ, là người đã cưới nàng làm hầu thiếp, thì chủ phải để nàng được chuộc ra, chứ không có quyền gạt bán nàng cho người ngoài bang. Được chép trong câu số 8, Chúa không ủng hộ việc mua bán nô lệ giữa vòng dân Chúa, đặc biệt là việc dân ngài bị bán làm nô lệ cho người ngoại bang. Nếu người chủ muốn cưới thêm hầu thiếp, thì ông ta không được cắt giảm thức ăn, quần áo và tình nghĩa vợ chồng với người nữ nô tỳ trước đó. Điều này cho thấy xã hội lúc bấy giờ cho phép chế độ đa thê. Tuy nhiên, Chúa dạy người chồng phải đáp ứng đủ những nhu cầu căn bản cho các hầu thiếp của mình, cả về phương diện thể xác lẫn tinh thần. Nếu người chủ không chu cấp đủ cơm ăn, áo mặc hay không đáp ứng tình nghĩa vợ chồng cho người nữ nô tỳ trước đó, thì người nữ ấy có thể ra tự do mà không phải trả tiền lại. Được chép trong câu 11, trường hợp chủ muốn dành nàng cho con trai mình làm hầu thiếp, thì phải cư xử với nàng như con gái mình. Được chép trong câu số 9, như vậy, mọi người phải tôn trọng hôn nhân, không được phạm tội, loạn luân. Ngày trước, các gia đình nghèo rơi vào cảnh túng thiếu hoặc không đủ tiền sắm sửa sính lễ cưới xin theo phong tục. Người cha phải đem con gái bán vào nhà giàu để làm hầu thiếp. Luật định này nhằm giúp các cô dâu con nhà nghèo không bị bắt nạt và bảo vệ quyền lợi của họ. Chúa muốn con dân Chúa ngày nay cũng phải sống yêu thương, bảo vệ quyền lợi cho người gặp cảnh khó nghèo. Mọi người, dù là chủ hay đầy tớ, cần phải ghi nhớ Chúa đã giải cứu mình ra khỏi thân phận nô lệ của tội lỗi, nên phải cư xử với nhau trong tinh thần của những người được Chúa yêu thương và chết thay cho. Bạn có sống và cư xử với nhau trong tinh thần yêu thương như Chúa đã yêu thương bạn không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Cảm tạ Chúa ban cho con đời sống tự do. Cầu xin Chúa giúp con và cộng đồng mang danh Chúa sống yêu thương, giúp đỡ và bênh vực người nghèo khổ. góp phần xây dựng một cộng đồng yêu thương và công bằng theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Xin Chúa cảm động và kêu gọi nhiều giáo sĩ đi đến vùng sâu, vùng cao và nhiều nơi, dân tộc, bộ lạc trên quê hương chưa nghe về phúc âm để rao giảng về tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho nhiều người đón nhận tin mừng cứu rỗi và đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 31 tháng 10.